Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hằng Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các ứng cử viên nêu nhiều giải pháp quan trọng đối với sự phát triển của thành phố cũng như của đất nước, đồng thời thể hiện tinh thần phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Toàn dân đang trông chờ chúng ta, lực lượng nòng cốt chống dịch. Làm việc với Bộ Y tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân là trên hết, trước hết. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trải qua 80 năm trưởng thành, tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng tổ chức những phong trào thiết thực để các em thiếu nhi luôn tìm thấy nhu cầu thực sự của mình trong đó. Cũng hôm nay, kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Cơ Thạch, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, một trong những kiến trúc sư của nền đối ngoại Việt Nam thời kỳ đổi mới. Các cuộc giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra giữa Israel và Palestine sau 5 ngày liên tiếp. Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến tổ chức vào ngày mai được kỳ vọng sẽ hạ nhiệt đôi bên. Tổ chức Y tế Thế giới tiếp tục kêu gọi sự hợp tác và chia sẻ ở cấp độ toàn cầu để tránh viễn cảnh đại dịch COVID-19 năm nay có thể sẽ khiến nhiều người tử vong hơn cả năm ngoái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, ngày hội của toàn dân.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình vận động tiếp xúc cử tri trước kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các ứng cử viên đã tiếp xúc cử tri hai huyện Củ Chi và Hóc Môn của thành phố Hồ Chí Minh. Trao đổi với cử tri, Chủ tịch nước cho biết, ngay cả trên cương vị Thủ tướng, công việc bận rộn thì ông cũng không bỏ bất kỳ cuộc tiếp xúc cử tri nào tại Hải Phòng trước đây. Chính tiếp xúc cử tri đã giúp các chính sách mang hơi thở cuộc sống. Nhóm phóng viên Vũ Dũng và Hà Khánh phản ánh.
Theo danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thuộc tổ bầu cử số 10 tại hai huyện Củ Chi và Hóc Môn. Cùng đơn vị bầu cử số 10 có ông Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ông Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Thiếu tướng Phan Văn Sựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh. Trình bày chương trình hành động trước cử tri, các ứng cử viên đều nêu nhiều giải pháp quan trọng đối với sự phát triển của thành phố cũng như đất nước, tập trung xử lý các vấn đề cấp bách mà cử tri quan tâm. Trong phần nêu chương trình hành động, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ:
Nếu được cử đi tín nhiệm, bản thân tôi sẽ cố gắng hết sức mình để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Như lần trước chúng tôi đã nói, mình phải làm cái việc gì cho nước, cho dân, cho cử tri, cho các địa phương của thành phố, cũng như là đặc biệt là những nơi mà đã giới thiệu bầu cử cho mình được là đại biểu Quốc hội. Chính vì vậy mà chương trình hành động của tôi cũng vừa với tư cách là người lãnh đạo quốc gia, nhưng mà đồng thời với tư cách là đại biểu tại khu vực của chúng ta, phải thể hiện được cái tinh thần phụng sự nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Thế đầu tiên là đã là đại biểu Quốc hội, tôi nghĩ rằng tôi cần phải thực hiện đúng cái quy định và làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. Trước hết, đó là lắng nghe ý kiến của cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và phản ánh kịp thời với Quốc hội, với Đảng, với Nhà nước, với cơ quan chức năng để giải quyết những kiến nghị, những ý kiến chính đáng của cử tri tại nơi mình ứng cử. Còn đối với thành phố, tôi cần phải chủ động tích cực đóng góp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh. Vì đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh là cái đoàn có thể nói có số lượng lớn nhất nước ta. Cái vị trí, vai trò, cái đóng góp của đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh trong hình thành chính sách pháp luật rất lớn trong nhiều thời kỳ qua.
Chủ tịch nước cũng cho rằng đại biểu Quốc hội cần quan tâm đến việc giảm thời gian, chi phí về thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, phát triển kinh tế gắn với bảo đảm môi trường sống, môi trường tự nhiên, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu nhân dân, quan tâm đến phúc lợi cho người dân, thực hiện hiệu quả 4 chương trình phát triển mà Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, giữ gìn bản sắc văn hóa. Trên cương vị đại biểu Quốc hội cũng cần phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào một Việt Nam hùng cường vào năm 2045.
Chúng ta phải tiếp tục phát huy mạnh mẽ cái vai trò đại đoàn kết toàn dân tộc, làm sao khơi dậy lòng yêu nước để toàn dân và từng địa phương vượt khó để có khát vọng phát triển của nhân dân. Chúng ta đang nói về khát vọng phát triển của Việt Nam hùng cường đến năm 100 năm thành lập nước vào 2045. Vậy thì cái hùng cường và phát triển ấy, khát vọng ấy phải đưa vào người dân, đưa vào địa phương, đưa vào các tổ chức để mọi người cùng các khát vọng phát triển. Tôi nghĩ đại quốc hội cũng có cái nhiệm vụ này để thúc đẩy cái cuộc cách mạng mạnh mẽ của các cấp các ngành của từng địa phương để đóng góp vào xây dựng đất nước. Chính vì thế, những vấn đề về nêu cao tinh thần đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân để xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường, làm trong đó mọi người dân được hưởng thành quả của đất nước, của cuộc cách mạng là rất quan trọng. Một cái chủ trương của Liên Hợp Quốc mà tôi đã từng hay nói, đó là không để ai bỏ lại phía sau. Mọi người dân được hưởng cái thành quả cách mạng mà nhân dân ta, đảng ta, đất nước ta đã tạo nên.
Theo đó, Chủ tịch nước cho rằng cần phát huy tinh thần dân chủ, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng, theo tinh thần mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã nêu ra. Đối với các huyện Củ Chi và Hóc Môn, hai huyện còn nhiều khó khăn, trong quá khứ từng bị chiến tranh tàn phá, hy sinh mất mát lớn. Chủ tịch nước cho rằng cần có tầm nhìn phát triển trở thành đô thị sinh thái có vai trò đối trọng với 14 quận nội thành, trong đó khu đô thị Tây Bắc sẽ là động lực chính phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao và nông nghiệp công nghệ cao. Với quan điểm liên kết phát triển vùng, hai huyện có vai trò kết nối đô thị Thành phố Hồ Chí Minh với một số địa bàn các tỉnh Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu theo các đường vành đai 3 và 4. Để thực hiện chiến lược này, Chủ tịch nước gợi ý một số giải pháp về quy hoạch để hình thành đô thị sinh thái với điểm nhấn là khu đô thị Tây Bắc, hoàn thiện các tuyến đường vành đai 3, 4. Tin tưởng vào chương trình hành động của các ứng cử viên, đặc biệt là quan tâm đến chương trình hành động của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cử tri Nguyễn Văn Đẳng nêu câu hỏi: khi chúng cử đại biểu Quốc hội, Chủ tịch nước có tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri hay không? Trả lời câu hỏi này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết:
một câu hỏi rất lớn đối với bản thân tôi là khi mà ông trúng đại biểu Quốc hội sẽ đi tiếp xúc cử tri không? Tôi rất hay. Thì tôi đã có nhiều khóa là Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp trong rất nhiều thời gian. Mà tôi nói gần đây nhất là ở Hải Phòng á, thì chúng tôi không bỏ bất cứ một cuộc tiếp xúc cử tri nào trước và sau khi họp Quốc hội. Mặc dù Thủ tướng này vô cùng bận rộn, nhưng chúng tôi dành thời gian cho việc làm cách nghiêm túc thực hiện quy định pháp luật vấn đề này. Tôi hy vọng ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ thực hiện như vậy. Chúng tôi đã thực hiện điều này. Chính những hơi thở cuộc sống, những cái tâm tư nguyện vọng của nhân dân là hình thành nên chính sách, chế độ pháp luật của nước ta. Chứ không phải chúng ta làm chính sách pháp luật từ trong phòng lạnh, mà phải từ hơi thở cuộc sống của nhân dân.
Với chương trình hành động đầy tâm huyết, các cử tri đều bày tỏ tin tưởng vào các ứng cử viên khi chúng cử đại biểu Quốc hội. Cử tri Lê Hữu Đức tại huyện Củ Chi nêu ý kiến:
người dân Củ Chi mong mỏi lắm có ông chủ tịch mà ứng cử là họ mê lắm, họ mừng lắm. Chủ tịch nước cũng rất là thực tiễn, chứ ông không có nói lý sự chung chung, mà ông rất là thực tiễn. Cho nên hy vọng về đây, nếu ông trúng cử thì ông sẽ giúp đỡ cho dân Củ Chi, ông mở mang cái tầm nhìn ra để cho cán bộ và nhân dân Củ Chi để thay đổi cái cuộc sống này. Cho nên tôi rất mừng chủ tịch nước trúng cử được là Củ Chi còn như có thỏa ước được cái nguyện vọng. Chắc chắn là chủ tịch nước sẽ có những quyền hạn và cái tầm nhìn sẽ giúp cho Củ Chi phát triển.
Cử tri Nguyễn Đức Bằng, huyện Hóc Môn đặt vấn đề.
Chúng tôi kiến nghị khi đã trúng cử vào đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ tới thì hãy đem hết tâm huyết trí tuệ của mình cống hiến cho đất nước trong suốt nhiệm kỳ. Riêng đồng chí chủ tịch nước thì ngoài việc đóng góp tích cực vào nghị trường Quốc hội như những khóa trước thì chúng tôi mong đồng chí phát huy thành tích hơn nữa trong cương vị mới để làm rạng danh đất nước trên nghị trường quốc tế.
Cũng trong chương trình tiếp xúc cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm tiếp xúc cử tri tại Sư đoàn 9, Quân đoàn 4. Chủ tịch nước nhấn mạnh Sư đoàn 9 là đơn vị có bề dày truyền thống. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cán bộ chiến sĩ sư đoàn đã chiến đấu kiên cường, dũng cảm, được Đảng, Nhà nước quan tâm và quân đội tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Hiện Sư đoàn 9 là lực lượng nòng cốt của quân đội trên địa bàn miền Đông Nam Bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy và công tác dân vận, để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân. Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, nhưng Đảng, Nhà nước, dân và quân ta đã đoàn kết một lòng, tập trung phát triển kinh tế xã hội, là một trong những nước có mức tăng trưởng kinh tế cao trong khu vực, lạm phát thấp, đời sống nhân dân, cán bộ chiến sĩ được nâng lên. Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, Chủ tịch nước sẽ làm hết sức mình, huy động nguồn lực để xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân binh chủng tiến thẳng lên hiện đại. Khi tiềm lực quốc phòng vững mạnh, sẽ góp phần xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm từ xa. Nhân dịp tiếp xúc cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm hỏi, tặng quà một số hộ gia đình chính sách có công với cách mạng, đó là hai mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dực và Nguyễn Thị Em tại huyện Củ Chi, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Xây và một số gia đình thương binh liệt sĩ tại huyện Hóc Môn.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa cho biết là ngày mai 16 tháng 5, được sự đồng ý của Hội đồng bầu cử quốc gia, các khu vực bỏ phiếu của thị trấn Trường Sa và hai xã đảo Sinh Tồn, Song Tử Tây sẽ tiến hành bỏ phiếu sớm. Riêng khu vực bỏ phiếu thuộc đảo Trường Sa lớn được ấn định là ngày 23 tháng 5, đúng ngày bầu cử toàn quốc. Và để chuẩn bị cho ngày bầu cử sớm, cũng vào ngày mai, ở 6 xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, chính quyền, quân và dân các xã La Dê, La E, Đắc Tôi, Chơ Chun, Đắc Brinh, Đắc Pre thuộc huyện Nam Giang của tỉnh Quảng Nam cũng đã tập trung triển khai đồng loạt các nhiệm vụ chuẩn bị cho bầu cử, cũng như phòng chống dịch COVID-19. Và đến nay, các khâu chuẩn bị cho cuộc bầu cử sớm tại 6 xã này cơ bản đã được hoàn tất và người dân đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của dân tộc.
Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với Bộ Y tế về tình hình thực hiện nhiệm vụ và đưa ra những giải pháp phát triển ngành y tế, phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới. Cùng tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, toàn dân đang trông chờ chúng ta, lực lượng nòng cốt chống dịch. Ngành y tế đã quyết liệt nhất, chịu nhiều hy sinh nhất. Tuy nhiên, ngành y tế vẫn còn những hạn chế, bất cập, yếu kém, cần đối diện để cùng nhau giải quyết. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nghe lãnh đạo Bộ Y tế báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19, công tác xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine cho nhân dân, những đề xuất kiến nghị của Bộ Y tế với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, toàn dân đang trông chờ chúng ta, lực lượng nòng cốt chống dịch, yêu cầu thảo luận tập trung chất lượng hiệu quả, có giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ hơn để Bộ Y tế và ngành y tế thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Thủ tướng yêu cầu tập trung thảo luận về 3 vấn đề chính là đánh giá thành quả nổi bật và hạn chế yếu kém của ngành y tế trong thời gian qua, đâu là nguyên nhân chủ quan và khách quan. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân chủ quan và bài học kinh nghiệm phát triển ngành y tế thời gian qua. Trong thời gian tới, có giải pháp đột phá gì để thúc đẩy phát triển ngành y tế? Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu thảo luận đánh giá tình hình dịch bệnh COVID-19, từ đó đưa ra các biện pháp để ứng phó với dịch bệnh hiệu quả, tiếp tục phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Trước mắt là chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Báo cáo tại buổi họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết số lượng các ca mắc mới COVID-19 tại Việt Nam có thể tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, tất cả các ca mắc mới đều xác định được nguồn gốc lây nhiễm là từ các ổ dịch trước đó, đã được cách ly tập trung từ trước thông qua truy vết F1. Hiện còn nhiều F1 đang tiếp tục được truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, tiếp tục ghi nhận các ổ dịch khác trong cộng đồng tại một số địa phương khác, nhất là các địa phương có tập trung đông người trong dịp nghỉ lễ vừa qua do nguồn lây bệnh chưa phát hiện được hoặc từ nguồn nhập cảnh chưa được phát hiện. Về năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2, hiện ở mức gần 66.000 mẫu một ngày, gần 4 triệu người được xét nghiệm. Đến ngày 13 tháng 5, cả nước đã triển khai tiêm vaccine được hơn 969.000 liều, đạt tỷ lệ 106%. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đang xây dựng đề án nhập khẩu, sản xuất, tổ chức tiêm phòng vaccine phòng COVID-19 và bố trí nguồn lực thực hiện. Bộ đã nỗ lực tiếp cận các nguồn cung vaccine qua nhiều kênh khác nhau, làm việc trực tiếp với các nhà sản xuất vaccine, các tổ chức quốc tế, đại sứ quán các nước, đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài. Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam quyết tâm phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, coi nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe nhân dân là trước hết, trên hết. Trước mắt, bảo vệ an toàn, thành công của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Phấn đấu đạt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh, ngành y tế và các ngành các cấp cần thực hiện mạnh mẽ, tích cực, xét nghiệm chủ động, đẩy mạnh ứng công nghệ, bắt buộc theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và phòng chống dịch và thực hiện chiến lược vaccine.
Bây giờ chúng ta phải là thực hiện chiến lược vaccine. Mà chiến lược vaccine là cái gì? Là phải tăng cường cái tiếp cận các cái nguồn vaccine một cách có hiệu quả. Và chúng ta phải mua được vaccine theo đúng cái chương trình kế hoạch mà Ban Chỉ đạo đã đề ra. Cái thứ hai là chúng ta phải mua công nghệ nếu có. Cái thứ ba là chúng ta phải nghiên cứu để sản xuất vaccine. Và cái thứ tư là chúng ta tổ chức tiêm cho nó nghiêm túc, hiệu quả, ưu tiên cho các cái đối tượng ở tuyến đầu.
Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu cần tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền về phòng chống COVID-19 và phải chủ động tích cực hơn nữa trong công tác xét nghiệm.
Tăng cường công tác tuyên truyền, đổi mới công tác tuyên truyền đấy, và kêu gọi mọi người dân đấy, tham gia vào phòng chống dịch với cái tinh thần là trước hết là vì sức khỏe của mình, vì sức khỏe cộng đồng và góp phần vì cái lợi ích quốc gia dân tộc của chúng ta. Mà chúng ta cũng đang thực hiện chỉ đạo, tức là kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa cái phòng ngự và cái tấn công đấy. Nhưng mà lấy tấn công là chính, tức là phải xét nghiệm chủ động, phải tích cực hơn nữa và huy động các cái nguồn lực xã hội hóa để tập trung cho cái công tác xét nghiệm chủ động này. Cái này là rất quan trọng, chúng ta xét nghiệm chủ động, chúng ta phát hiện sớm đấy, chính là phát hiện sớm, phát hiện từ xa, phát hiện từ lúc chưa có dịch.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân, mô hình tốt trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời xử lý nghiêm khắc những cá nhân, đơn vị lơ là, chủ quan và không thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Thủ tướng đặc biệt mong muốn các ngành các cấp phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau, huy động trí tuệ, nguồn lực tổng hợp trong phòng chống dịch. Theo đó, những địa phương có kinh nghiệm hay, tình hình dịch được kiểm soát tốt thì chia sẻ chi viện cho những địa phương còn khó khăn, dịch bệnh diễn biến khó lường. Những người có điều kiện giúp đỡ những người không có điều kiện. Người không bị nhiễm bệnh giúp đỡ những người nhiễm bệnh. Về hoạt động của ngành y tế, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, thành tựu mà ngành y tế đạt được trong thời gian qua là hết sức cơ bản, có tính chất quyết định toàn diện từ trung ương đến cơ sở, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của các nước, nhất là trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhờ đó, Việt Nam là một trong số ít nước phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ những khó khăn vướng mắc của ngành y tế, đồng thời ghi nhận, hoan nghênh, biểu dương đối với những đóng góp của toàn ngành y tế, nhất là đối với những hy sinh vất vả của những chiến sĩ trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân và hỗ trợ bạn bè quốc tế trong phòng chống dịch bệnh.
Và các ông chí là cái người là tuyến đầu trong cái việc chống dịch này. Chúng ta đã huy động toàn lực lượng, hy sinh về thời gian, nó về công sức, về vật chất, về cả tình cảm để chúng ta tập trung cho cái phòng chống dịch này một cách hiệu quả nhất, quyết liệt nhất và chịu nhiều cái hy sinh nhất. Và nhân đây thì tôi thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước xin ghi nhận và biểu dương những cái thành tích của chúng ta đạt được trong cái thời gian vừa qua, từ trung ương đến cơ sở, và đặc biệt là trong cái việc tham gia góp phần quan trọng vào cái việc phòng chống cái dịch bệnh COVID-19 này trên toàn quốc của chúng ta.
Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế mà ngành y tế cần khắc phục như chưa có chiến lược tổng thể phát triển ngành y tế ngang tầm với nhiệm vụ, nhất là trong tình hình mới. Thể chế, cơ chế, chính sách về y tế còn nhiều vướng mắc, bất cập, hạn hẹp, nhất là trong huy động nguồn lực cho phát triển ngành y tế. Cơ sở vật chất, đầu tư tài chính cho ngành y chưa xứng tầm với yêu cầu nhiệm vụ. Việc thực hiện cơ chế kinh tế thị trường trong ngành y cần phải nghiên cứu để làm tốt hơn. Trong ngành y vẫn còn để xảy ra những phiền hà gây tâm tư bức xúc trong nhân dân. Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, Bộ Y tế phải khẩn trương xây dựng và triển khai chương trình hành động của ngành y, thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng với các mục tiêu chiến lược lớn đã được ghi trong nghị quyết, phát huy những thành tựu, khắc phục những hạn chế vướng mắc để thực sự thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực y tế. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trên tất cả các lĩnh vực, có giải pháp khắc phục, thích ứng với tình trạng già hóa dân số. Thủ tướng chỉ đạo ngành y tế thực hiện một số nhiệm vụ có tính chất cấp bách đột phá như hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách phù hợp với tình hình và tổ chức thực thi hiệu quả, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, đầu tư phát triển y học chuyên sâu, huy động mọi nguồn lực hợp pháp và phát triển sự nghiệp y tế, nhất là đẩy mạnh hợp tác công tư, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực y tế, thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng, kiên quyết phòng chống tham nhũng tiêu cực, tránh gây phiền hà cho nhân dân, thực hiện tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong ngành y và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, coi trọng công tác truyền thông, đồng thuận trong xã hội, đấu tranh trước các thông tin sai trái.
Thông tin từ Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết, một bệnh nhân nữ 89 tuổi mắc COVID-19 đã tử vong do các bệnh lý nền. Bệnh nhân được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương ngày 13 tháng 5 với chẩn đoán viêm phổi nặng do COVID-19, suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường type 2, tăng huyết áp nhiều năm, xẹp đốt sống thắt lưng, đã phẫu thuật bơm xi măng vào ngày 6 tháng 4 vừa qua. Bệnh nhân đã tử vong vào hôm nay với chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi nặng do SARS-CoV-2, tăng huyết áp, đái tháo đường, tiền sử xẹp đốt sống thắt lưng đã phẫu thuật. Đây là ca tử vong của bệnh nhân COVID-19 thứ 36 tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sau khi ghi nhận hai bác sĩ của bệnh viện bị mắc COVID-19, và hôm nay thì Bệnh viện Phổi Trung ương đã tiến hành xét nghiệm cho hơn 2.000 người là y bác sĩ, người bệnh và người nhà bệnh nhân. Virus SARS-CoV-2 xâm nhập bệnh viện thứ 5 ở Hà Nội thêm một lần nữa cho thấy mầm bệnh đã có trong cộng đồng và bất cứ ai cũng có thể bị mắc. Phóng viên Văn Hải phản ánh.
Trong số hai bác sĩ mắc COVID-19 của Bệnh viện Phổi Trung ương, có một bác sĩ 55 tuổi đi du lịch Đà Nẵng cùng gia đình từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5. Trước khi trở về nhà ở phố Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, gia đình bác sĩ đi trên chuyến bay VN160, tức là cùng chuyến bay với vợ chồng giám đốc công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội, Hasinco, đã được khẳng định mắc COVID-19. Mẹ và vợ của bác sĩ này cũng có kết quả xét nghiệm dương tính. Theo Nguyễn Viết Nhung, giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, nguồn lây COVID-19 là trên chuyến bay VN160. Sau đó, khi đi làm, nam bác sĩ 55 tuổi đã lây bệnh cho nam đồng nghiệp 43 tuổi do tiếp xúc gần. tình huống mầm bệnh trong bệnh viện rất ít khả năng, vì trước đó ít ngày, toàn bộ nhân viên y tế, bảo vệ, vệ sinh viên, người làm việc trong bếp ăn tập thể đã được xét nghiệm kết quả âm tính. Tuy nhiên, để khẳng định chắc chắn, hôm nay Bệnh viện Phổi Trung ương vẫn tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên, bệnh nhân và người nhà với khoảng 2.000 mẫu.
Phòng chỉ đạo chương trình, nó thuộc các phòng ban, nó không liên quan đến khối điều trị. Sẽ xét nghiệm toàn bộ bệnh viện là chứng minh an toàn, nó có được 2.000. Nhân viên một người nói, nhưng mà bệnh nhân 500, người nhà 500 nữa.
Hiện Bệnh viện Phổi Trung ương vẫn hoạt động gần như bình thường vì phòng chỉ đạo chương trình nơi có hai bác sĩ mắc COVID-19 làm việc tương đối độc lập với khối khám chữa bệnh. Đây là bệnh viện thứ 5 ở Hà Nội ghi nhận người nhiễm COVID-19, cho thấy khi mầm bệnh đã có trong cộng đồng thì cơ sở khám chữa bệnh, thành trì cuối cùng phòng chống COVID-19 có thể bị tấn công bất cứ lúc nào và dễ bị thất thủ vì đây là vị trí xung yếu. Nhiều bệnh nhân sức đề kháng kém và bệnh lý nặng, nếu nhiễm thêm virus SARS-CoV-2 sẽ nguy hiểm tính mạng. Trước thực trạng này, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Bộ đã chỉ đạo các bệnh viện lớn tiến hành xét nghiệm sàng lọc định kỳ và xác suất đối với nhân viên y tế, người bệnh và người nhà bệnh nhân, nhất là ở những khu vực nguy cơ cao, đồng thời thường xuyên nhắc nhở thực hiện nghiêm biện pháp 5K, trong đó khẩu trang được sử dụng trong bệnh viện phải là khẩu trang y tế.
Bộ Y tế hướng dẫn rất rõ là định kỳ ít nhất 7 ngày phải xét nghiệm cho những cán bộ nhân viên làm việc ở những cái nơi có nguy cơ. Đó là đối với những nhân viên cán bộ làm ở bộ phận tiếp đón bệnh nhân ở khoa khám bệnh. Cái thứ hai là ở khoa cấp cứu và các cái trung tâm thận nhân tạo. Và cái thứ ba là ở khoa hô hấp và khoa chuyển nhiễm. Thế còn sau này tiếp tục mà sàng lọc xét nghiệm được toàn bộ nhân viên bệnh viện thì rất là tốt.
Sáng nay, 200 bác sĩ và cán bộ y tế của Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển, Uông Bí, Quảng Ninh đã lên đường chi viện cho tỉnh Bắc Giang ngăn chặn dịch bệnh COVID-19. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc, đưa tin.
200 cán bộ y tế của tỉnh Quảng Ninh lên đường chi viện cho các đồng nghiệp ở tỉnh Bắc Giang lần này đều có trình độ nghiệp vụ cao và nhiều kinh nghiệm trong công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch tại thị xã Đông Triều, Quảng Ninh và thành phố Chí Linh, Hải Dương. Lần thứ hai tình nguyện tham gia vào tâm dịch, bác sĩ Vũ Trí Tuệ, Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí cho biết tất cả y bác sĩ đều chung một tinh thần quyết tâm cao và có sự chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho nhiệm vụ đặc biệt lần này.
Nhận nhiệm vụ lần này chúng tôi quyết tâm thứ nhất là mình phải thực hiện được cái việc là dập dịch và thứ hai nữa là phải giữ an toàn cho đội ngũ của mình bằng cách là tuân thủ các quy trình vì biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 lần này cũng ghi nhận nó rất là nguy hiểm.
Sáng nay, đại diện tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã gặp mặt, động viên và tặng quà các bác sĩ lên đường làm nhiệm vụ. Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, trưởng đoàn chuyên môn nhóm tình nguyện hỗ trợ tỉnh Bắc Giang cho biết.
Công việc của chúng tôi đến với tỉnh Bắc Giang đó là làm xét nghiệm và truy vết tại một khu công nghiệp. Sau khi chúng tôi hoàn thành cái nhiệm vụ truy vết thì tùy theo tình hình dịch bệnh tại địa phương thì chúng tôi sẽ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.
Cùng với cử đoàn cán bộ y bác sĩ tham gia ngăn chặn dịch bệnh, tỉnh Quảng Ninh cũng hỗ trợ tỉnh Bắc Giang 4 tỷ đồng. Tổng công ty Đông Bắc, Bộ Quốc phòng hỗ trợ 2 tỷ đồng, chung tay cùng tỉnh Bắc Giang ngăn chặn dịch COVID-19. Đây là những hành động ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân văn, khẳng định quyết tâm của Quảng Ninh, phấn đấu giữ vững địa bàn an toàn, ổn định trong trạng thái bình thường mới và cùng cả nước quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định về việc giãn cách xã hội đối với toàn bộ huyện Yên Phong từ 14 giờ chiều nay, theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, để ngăn chặn và kiểm soát các hiệu quả dịch bệnh. Từ ngày 5 tháng 5 đến nay, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 192 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó huyện Yên Phong có 16 ca và riêng ngày hôm qua đã phát hiện 11 ca. Từ 0 giờ hôm nay, 12 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào thành phố Hồ Chí Minh chính thức tái khởi động. Ngay trong đêm qua, các lực lượng tại các chốt đã dựng rào chắn, lắp đèn báo hiệu, lập chốt, ra hiệu lệnh dừng xe và hướng dẫn cho người dân vào khu vực kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế. 12 chốt kiểm dịch của thành phố Hồ Chí Minh được bố trí tại các tuyến đường cửa ngõ giáp ranh giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Long An, Tây Ninh, Bình Dương và Đồng Nai. Phóng viên Phan Ánh thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long đưa tin, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang vừa cho biết, đơn vị này vừa trao giấy khen đột xuất cho hai người dân là anh Nguyễn Phước Huyền sinh năm 1982 và anh Nguyễn Chí Linh sinh năm 1985 cùng ngụ ở khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc.
Cách đây 2 ngày, Tổ tuần tra kiểm soát chống buôn lậu Châu Đốc nhận tin báo của anh Huyền và anh Linh phát hiện tại khu vực khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc có một người đàn ông lạ mặt ẵm trên tay một em bé đang bị sốt, có nghi vấn từ biên giới Campuchia sang Việt Nam. Từ thông tin đó, tổ công tác đã phối hợp công an phường và đồn biên phòng Vĩnh Ngươn tiến hành kiểm tra, bắt giữ người đàn ông bị tố giác vượt biên. Các lực lượng đã tiến hành đưa người đàn ông cùng con nhỏ về trung tâm y tế để nhanh chóng kiểm tra sức khỏe và khai báo y tế. Việc làm của anh Huyền và anh Linh đã góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 xâm nhập, lây lan trong nội địa, thể hiện tinh thần trách nhiệm của người dân trong phòng chống dịch bệnh.
Ở phía Bắc, qua kiểm tra, Công an xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương vừa phát hiện một nhóm người Trung Quốc gồm 3 nam, 1 nữ đều là chuyên gia làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ điện tử Solid Việt Nam ở xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, không chấp hành quyết định cách ly y tế. Công an xã Cổ Dũng đã lập biên bản vi phạm và yêu cầu nhóm người này trở lại nơi cách ly. Đây là nhóm chuyên gia Trung Quốc nằm trong diện phải cách ly y tế tại nơi ở do trong khu trọ của họ có một số đối tượng là F1 đã được đưa đi cách ly y tế tập trung. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định. Theo tin của phóng viên Thành Long thường trú tại miền Trung, hôm nay cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của 2 bị can liên quan đến đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh núp bóng chuyên gia. Đó là Lê Xuân Thành, 37 tuổi, trú ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Phi Anh Pro và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Patua, cùng thuê văn phòng tại chung cư Monachi ở đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà, và Tô Mi Hồng Anh, 31 tuổi, trú ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Hiện Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm để sớm đưa các đối tượng ra xử lý theo quy định của pháp luật. Và tiếp theo là một thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật là trước tình hình dịch bệnh bùng phát tại khu công nghiệp thuộc địa bàn huyện Việt Yên, thì tỉnh Bắc Giang đã quyết định giãn cách xã hội huyện này từ 18 giờ ngày hôm nay.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Khoảng 150 tấn hành tím Vĩnh Châu ở Sóc Trăng sẽ được tiêu thụ trên nền tảng thương mại điện tử và gian hàng Việt trực tuyến trong tháng 5 này. Tin của phóng viên Nguyên Long.
Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, thông qua chương trình gian hàng Việt trực tuyến trên sàn thương mại điện tử vosò.vn đã có khoảng 10.000 đơn hàng với khối lượng gần 30 tấn hành tím Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, một trong những sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh Sóc Trăng và là sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao, được tiêu thụ sau gần 10 ngày triển khai chương trình hỗ trợ tiêu thụ hành tím Vĩnh Châu trên sàn này. Theo báo cáo từ sàn thương mại điện tử vosò.vn, lượng đơn hàng vẫn tăng lên hàng ngày, trung bình tiêu thụ từ 3 đến 5 tấn một ngày. Hiện tại, chương trình vẫn đang được sàn thương mại điện tử vosò.vn phân phối với mức giá ưu đãi cho người mua và hỗ trợ phí vận chuyển. Ước tính sau khi kết thúc chương trình vào cuối tháng 5 sẽ có khả năng hỗ trợ tiêu thụ khoảng 150 tấn hành tím cho bà con Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, một tổ chức gắn bó với quãng đời niên thiếu của hầu hết chúng ta. Một món quà đặc biệt để chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đội. Hôm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chính thức phát hành bộ tem Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Vào ngày 15 tháng 5 năm 1941, tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Quảng Hà, xin lỗi quý vị, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, đội Nhi đồng Cứu quốc được thành lập. Từ 5 thành viên đầu tiên, đến nay đội đã có hơn 8,2 triệu đội viên. 80 năm qua, đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, dưới sự dìu dắt của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và ngọn cờ cách mạng của Đảng, đã góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết của phóng viên Phương Thoa với nhan đề Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, nơi nuôi dưỡng những búp măng non của dân tộc.
Cứ mỗi lần cô cháu gái Nguyễn Thủy Vân chuẩn bị tới trường là bà Nguyễn Thị Tâm ở quận Cầu Giấy, Hà Nội lại không rời mắt trước hình ảnh cô bé 12 tuổi đứng trước gương điệu đà thắt chiếc khăn quàng đỏ. Và lúc nào cũng vậy, câu chuyện về hoạt động đội, những kỷ niệm của nhiều thế hệ lại râm ran trong ngôi nhà nhỏ.
Đây là ảnh Bác Hồ với các đội viên mà hồi còn kháng chiến. Các đội viên thiếu nhi tuy còn nhỏ nhưng làm nhiều việc lắm ấy. Như làm liên lạc này, như ăn kim đồng ấy. Đấy.
Thế hồi bà làm đội viên ấy, thì bà tham gia hoạt động gì ạ?
À, đến cái thời của bà ấy, thì là...
Trong mỗi câu chuyện kể, bà Tâm lại được trở về những kỷ niệm của khoảng thời gian được tham gia các hoạt động của đội. dù khó khăn, đầy gian khổ, nhưng vô cùng tự hào. Ngày đó, để được là đội viên thì thiếu nhi phải nỗ lực, cố gắng trong học tập cũng như trong các phong trào vì miền Nam ruột thịt, việc nhỏ chí lớn chống Mỹ cứu nước nhiều lắm. Bà vẫn nhớ như in cảm giác lần đầu tiên được đeo chiếc khăn quàng đỏ từ năm 1963, được nuôi dưỡng tâm hồn bằng những hoạt động ý nghĩa.
Hồi đó, thế thì trường phát động phong trào đội viên nộp vải quần áo không sử dụng đến ấy, để cho bộ đội lau pháo. Tất cả các đội viên tham gia hoạt động đứng lau dưới chân pháo, còn các chú thì lau ở trên cao. Lại còn được nghe các chú bộ đội kể về những kỳ tích của quân đội, rồi nhân dân chiến thắng giặc như thế nào. Thích lắm. Đối với các bạn trai khỏe hơn thì đi lấy những cái cành cây mang đến cho các chú bộ đội ngụy trang cho khẩu pháo. Phải nói là khi tham gia vào hoạt động ấy, tuổi nhỏ là việc nhỏ nhưng được góp sức mình vào nhiều hoạt động ý nghĩa.
Em hay nghe bà kể chuyện khi bà là một đội viên thì em thấy bây giờ cuộc sống mình rất là đầy đủ và có nhiều hoạt động như là vui chơi và học tập. Em luôn cố gắng học tập tốt để làm được một đội viên xuất sắc và một con ngoan trò giỏi.
Qua mỗi thời kỳ, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đa thay đổi nội dung và phương thức hoạt động đa dạng và phù hợp hơn. Nhưng vẫn theo lời Bác Hồ dạy, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Ngày nay, phong trào làm nghìn việc tốt thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy và phong trào kế hoạch nhỏ được cụ thể hóa bằng các mô hình vườn rau của em, đàn gà khăn quàng đỏ, nuôi heo đất giúp bạn đến trường, giáo dục thiếu nhi về ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường, tinh thần đoàn kết, chia sẻ cùng cộng đồng. Nhiều chương trình hướng cho thiếu nhi những hoạt động trải nghiệm sáng tạo, có ý nghĩa giáo dục lành mạnh, tránh xa các trò chơi độc hại như giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo, cuộc thi Em yêu khoa học, tài năng công nghệ nhí. 11 năm làm tổng phụ trách trường tiểu học Nam Thành Công, quận Đống Đa, Hà Nội, cô giáo Trần Thị Minh Tâm chia sẻ, vào giờ nghỉ giải lao và sau giờ học, để thu hút nhiều thiếu nhi tham gia, phải tổ chức các hoạt động phù hợp với từng nhóm bạn, theo giới tính, vừa bổ trợ trong học tập, vừa tạo môi trường vui chơi giải trí lành mạnh cho các đội viên.
Để cho các được học những cái kỹ năng mềm thì chúng tôi sẽ tận dụng vào các cái giờ ra chơi buổi chiều thì để cho các con tham gia một số trò chơi dân gian, xem là các con thích những cái trò chơi nào mà lại phù hợp, vừa giảm được chi phí kinh phí của nhà trường này, không ảnh hưởng nhiều đến các cái vận động mạnh thì ảnh hưởng đến sức khỏe của các con vì các con vẫn còn phải vào lớp để học tiếp. Do vậy mà có những cái trò chơi, tôi cũng trò chơi tĩnh, ví dụ chẳng hạn như là trò chơi ô ăn quan. Các con vô cùng thích luôn, chỉ chờ đến giờ ra chơi và xuống phòng cô ơi cho con mượn bộ ô ăn quan để con chơi.
Qua đây con, qua đây, qua đây. Kết đoàn, kết đoàn. Kết máy, kết máy. Kết 5 mấy người vào một.
Tham gia sinh hoạt đội, các đội viên thiếu nhi được rèn luyện kỹ năng xã hội, tính kỷ luật và tác phong nhanh nhẹn, tự tin. Qua đó không chỉ phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nhiều em thiếu nhi là hạt nhân nòng cốt, bổ sung lực lượng lãnh đạo trẻ cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, mà còn giúp các em tránh xa các trò chơi độc hại, có yếu tố bạo lực, tệ nạn xã hội.
Khi được tham gia vào tổ chức đội, em được cải thiện những kỹ năng giao tiếp, phân công công việc, kỹ năng viết kịch bản, làm việc nhóm. Và ngoài ra thì qua tham gia công tác đội thì em còn có những định hướng rõ hơn về tương lai của mình ạ.
Tham gia hoạt động đội rất bổ ích, vui vẻ, nhưng mà với được nhiều bạn, em mong đội có thể vượt những hoạt động thể thao, ví dụ như là đá bóng, bơi lội. Em mong muốn đội có thêm một câu lạc bộ YouTuber nữa.
Các đội viên thiếu nhi ngày nay đã có sự thay đổi về tư duy, vốn kiến thức so với những năm trước đây, nhưng đặc tính tâm lý, sự tò mò, thích khám phá, muốn được thể hiện là không thay đổi. Vì vậy, để tiếp tục đổi mới hoạt động đội, cần có cách tiếp cận theo hướng tổ chức những phong trào thiết thực để khi tham gia, các em tìm thấy nhu cầu thực sự của mình trong đó. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và chưa biết khi nào kết thúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết, bên cạnh những hình thức triển khai hoạt động mang tính truyền thống, Hội đồng Đội các cấp đã áp dụng công nghệ thông tin dần chuyển sang hình thức trực tuyến để các phong trào không bị đứt gãy.
Các em thì ngày càng năng động hơn, có cái nhiều điều kiện để tiếp cận với lại khoa học công nghệ, thì cái việc mà đa dạng các cái hình thức trong tổ chức hoạt động là điều tất yếu. Ngoài câu chuyện là học lý thuyết thì phải thực hành, thì trong tổ chức hoạt động giúp cho các em cái hoạt động trải nghiệm thực tế. Từ cái trải nghiệm thì các em mới cảm nhận các cái bài học, các cái lời dạy của các thầy cô tốt nhất. Nó sẽ kích thích cho các em là tiếp tục sáng tạo, tạo ra cái môi trường chính các em trở thành trung tâm của các hoạt động của tổ chức đội.
Có thể thấy, dù là tổ chức hoạt động đội theo hình thức nào, thì điều quan trọng hơn cả là khơi dậy niềm tự hào của lớp măng non khi được đứng trong hàng ngũ của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Niềm tự hào đó đã có sẵn trong tim của thiếu nhi Việt Nam, được truyền từ các thế hệ đi trước. Chỉ cần tổ chức đội khơi dậy, nuôi dưỡng và vun đắp bằng những phong trào hoạt động thiết thực, thì thế hệ măng non của đất nước sẽ trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, mai này sẽ góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp.
Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Cơ Thạch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, 15 tháng 5 năm 1921, 15 tháng 5 năm 2021. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin, ngày 14 tháng 5 theo giờ New York, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại New York đã tổ chức buổi nói chuyện trực tuyến về thân thế, sự nghiệp và những kỷ niệm gắn bó với Liên Hợp Quốc của đồng chí Nguyễn Cơ Thạch.
Tại sự kiện, Đại sứ trưởng Phái đoàn Đặng Đình Quý đã chia sẻ những cảm nhận về tầm nhìn chiến lược và những đóng góp mang tính mở đường của Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch trong việc thúc đẩy quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước, sự tham gia của Việt Nam tại Diễn đàn Liên Hợp Quốc, tư duy về kinh tế thị trường đối với thời kỳ mở cửa kinh tế của Việt Nam, cũng như công tác xây dựng ngành ngoại giao. Đại sứ Đặng Đình Quý chia sẻ với những ý kiến cho rằng Cố Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch là một trong những kiến trúc sư của nền đối ngoại Việt Nam thời kỳ đổi mới. Những đóng góp về tư duy, tầm nhìn của Cố Bộ trưởng thường đi trước nhiều năm và mang tính chiến lược. Có đại biểu nhận định những phân tích, nhận định trong cuốn sách xuất bản năm 1997 với tiêu đề Thế giới 50 năm qua, 1945-1995 và Thế giới trong 25 năm tới, 1996-2020 của đồng chí Nguyễn Cơ Thạch là rất thời đại, đi trước vài chục năm. Ví dụ, Cố Bộ trưởng đánh giá về thời đại xã hội thông tin không chỉ là tiếp tục thời đại công nghiệp phát triển lên và cho rằng có thể và phải bỏ qua thời đại công nghiệp và có thể và phải đi thẳng vào thời đại thông tin. Nhận định này đến nay vẫn rất thời sự khi thế giới đang đi vào giai đoạn quan trọng của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 với sự phát triển của kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, hệ sinh thái không gian mạng với các nền tảng trực tuyến. Một số đại biểu chia sẻ về những đóng góp của đồng chí Nguyễn Cơ Thạch trong việc đi đầu tìm hiểu, nghiên cứu về kinh tế học, mô hình kinh tế của thế giới để phục vụ công cuộc đổi mới và xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước của Việt Nam.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Xin mở đầu phần tin quốc tế với điểm nóng Trung Đông. Trong bối cảnh đụng độ vũ trang giữa Israel và các nhóm vũ trang Palestine tại dải Gaza đã bước sang ngày thứ 6 liên tiếp, khiến con số thương vong không ngừng tăng, trong đó có nhiều nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Đáng chú ý, giới chức y tế tại dải Gaza vừa thông báo, hôm nay một gia đình gồm 10 người Palestine đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel. Phóng viên Tuấn Nguyễn đưa tin từ Trung Đông.
Sáng sớm hôm nay 15 tháng 5, các máy bay chiến đấu của Israel tiếp tục các cuộc không kích vào dải Gaza, trong khi nhóm vũ trang Hamas đáp trả bằng việc bắn hàng chục quả rocket vào các khu vực định cư phía nam Israel. Theo cơ quan y tế Palestine, tính đến sáng ngày thứ Bảy, số người thiệt mạng trong những cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza đã tăng lên 140 người, trong đó có 39 trẻ em và 22 phụ nữ và hơn 1.000 người khác bị thương. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết Hamas và các nhóm vũ trang đã bắn hơn 2.000 quả rocket từ dải Gaza về phía Israel kể từ khi bắt đầu leo thang. Khoảng 90% trong số đó đã bị hệ thống phòng thủ tên lửa đánh chặn và 350 quả đã rơi bên trong dải Gaza. Phía Israel tuyên bố đã huy động 160 máy bay chiến đấu bên cạnh xe tăng và pháo để thực hiện các vụ oanh kích từ bên ngoài dải Gaza. Trong số các mục tiêu bị Israel tấn công, có cả một ngân hàng bị cáo buộc chịu trách nhiệm cung cấp tài chính cho nhóm Hamas và lực lượng quân sự của tổ chức này. Trước đó, các vụ đối đầu bạo lực cũng đã diễn ra ở bờ Tây vào hôm qua 14 tháng 5 giữa những người biểu tình Palestine và các lực lượng Israel, khiến 11 người Palestine thiệt mạng cho đến nay.
Thời điểm này, quốc tế đang gửi hàng viện trợ nhân đạo đến giúp người dân Gaza, trong khi các hoạt động ngoại giao cấp tập cũng được thực hiện để tìm một giải pháp hạ nhiệt cuộc xung đột trong khu vực. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
Chúng tôi đang ngồi trong nhà và không nghe thấy tiếng cảnh báo. Bom đã dội xuống nhà chúng tôi. Tại sao họ lại dội bom vào nhà dân? Cần phải tìm ra giải pháp. Chúng tôi có trẻ con, phụ nữ, rất nhiều người bị thương vong.
Cuộc sống của người dân Gaza đang đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng, với khả năng bị cắt điện, cắt nước do các biện pháp phong tỏa và các cuộc không kích đã phá hủy mạng lưới điện nước trong khu vực. Đánh giá về tình hình nhân đạo tại giải Gaza, người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric cho biết.
Nguồn điện hàng ngày đã bị cắt giảm từ 8 đến 12 giờ so với mức trước xung đột. Khoảng 230.000 người dân Gaza và Khan Yunus bị giới hạn tiếp cận với nguồn nước do cắt điện và các cuộc không kích phá hủy đường ống. Hơn 12.000 người đã phải tìm nơi trú ẩn do giao tranh.
Trước tình hình hiện nay, quốc tế tiếp tục kêu gọi các bên ngừng bắn, đồng thời hỗ trợ nhân đạo cho người dân Gaza. Mỹ, Maroc cũng đang chuyển hàng viện trợ đến cho người dân Palestine. Tuy nhiên, sự hỗ trợ này chỉ là tạm thời, trong khi người dân Gaza cần một giải pháp để chấm dứt giao tranh hiện nay. Mỹ hôm qua đã cử đặc phái viên đến khu vực để hạ nhiệt căng thẳng. Mặc dù bảo lưu quan điểm rằng Israel có quyền tự vệ, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng tái khẳng định nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp giảm leo thang xung đột và hướng tới một nền hòa bình lâu dài ở giải Gaza. Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết,
Mỹ sẽ tiếp tục đánh giá những gì cần thiết và vai trò mang tính xây dựng của mình. Mỹ đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao với cả Israel và Palestine, cũng như các lãnh đạo chủ chốt trong khu vực. Những điều này có thể giúp chúng ta có một kết quả hòa bình hơn.
Hàng loạt các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra cấp tập ở cấp độ khu vực và quốc tế để thảo luận về cuộc khủng hoảng. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến tổ chức cuộc họp về xung đột giữa Israel và Palestine vào ngày mai. Đây là cuộc họp thứ 3 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề này trong vòng một tuần qua.
Về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới vừa cảnh báo đại dịch có khả năng gây hậu quả nghiêm trọng hơn với nhiều ca tử vong hơn trong năm nay. Hiện số ca tử vong trên toàn cầu đã vượt quá 3.300.000 người. Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh nhiều nước châu Âu lo ngại biến thể mới của virus SARS-CoV-2 phát hiện lần đầu tại Ấn Độ có thể đe dọa đến quá trình mở cửa trở lại của các quốc gia. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
Phát biểu tại buổi họp báo tại Geneva, Thụy Sĩ, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ vẫn rất đáng lo ngại với số người mắc đã vượt qua mốc 24 triệu người và hơn 4.000 ca tử vong mỗi ngày. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cũng cảnh báo thế giới đang trải qua một năm đại dịch thứ hai, có thể còn nhiều ca tử vong hơn năm đầu tiên.
COVID đã cướp đi mạng sống của hơn 3,3 triệu người, và năm thứ hai đại dịch sẽ cướp đi nhiều mạng sống hơn. Đảm bảo mạng sống và sinh kế bằng sự kết hợp của các biện pháp y tế công cộng và tiêm chủng là cách duy nhất để thoát khỏi đại dịch.
Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh biến thể mới của virus SARS-CoV-2 phát hiện ở Ấn Độ đã xuất hiện ở 44 quốc gia và toàn bộ các khu vực trên thế giới. Điều khác biệt và đáng lo ngại là làn sóng COVID lần này tràn vào những quốc gia nghèo nhất trên thế giới với hệ thống y tế yếu kém khiến tỷ lệ tử vong cao hơn. Giới chuyên gia cảnh báo các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 ngày càng nguy hiểm hơn, trong khi việc tiêm phòng tại nhiều khu vực trên thế giới vẫn diễn ra chậm chạp, chưa đủ để có thể hướng đến khả năng miễn dịch cộng đồng. Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm qua bày tỏ quan ngại sự xuất hiện của biến thể mới virus SARS-CoV-2 có thể ảnh hưởng đến kế hoạch mở cửa trở lại của nước này.
Tôi xin nhấn mạnh là có nguy cơ gián đoạn trong kế hoạch mở cửa trở lại do sự xuất hiện của biến thể mới. Tuy nhiên, chúng ta vẫn tiếp tục thực hiện các kế hoạch vì các con số lây nhiễm hiện vẫn thấp và số ca nhập viện không tăng. Tuy nhiên, chúng ta cần phải linh hoạt trước bất cứ sự thay đổi nào.
COVID-19 bùng phát hơn một năm qua đã chứng minh được sự khác biệt so với các đại dịch khác, cho thấy không có một quốc gia nào có thể miễn nhiễm trước COVID nếu những nước khác không được an toàn. Đó cũng là lý do mà Tổ chức Y tế Thế giới liên tục đưa ra những lời kêu gọi chia sẻ và hợp tác toàn cầu để đối phó với vòng luẩn quẩn, mắc, tái nhiễm hay nới lỏng rồi lại phong tỏa. Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua cho rằng thay vì tiêm vaccine cho trẻ em, các quốc gia phát triển nên tài trợ số vaccine đó cho cơ chế COVAX, dành vaccine cho những nước nghèo.
Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng không ngăn được sự quan tâm của công chúng tới cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. Đêm qua theo giờ Mỹ, tức sáng nay theo giờ Việt Nam, bán kết Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69 đã diễn ra tại bang Florida với màn tranh tài của hơn 70 thí sinh đến từ các quốc gia vùng lãnh thổ. Đại diện của Việt Nam, người đẹp Khánh Vân đã có màn thi tỏa sáng đầy ấn tượng và nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
Live from the Seminole Hard Rock Hotel and Casino in Hollywood.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên năm nay, ban tổ chức quyết định bỏ phần thí sinh hô tên mình và tên quốc gia để tránh việc dùng chung micro. Tất cả các khán giả đều tuân thủ nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang theo yêu cầu phòng dịch của ban tổ chức. Xuất hiện xinh đẹp trên sân khấu Miss Universal 2017, Demi Lai, một trong hai MC vòng bán kết, đánh giá cao nỗ lực của ban tổ chức để tổ chức cuộc thi trong bối cảnh đại dịch.
I'm sure that it has been a crazy, interesting.
Tôi thật sự thấy vui khi chúng ta có thể gặp nhau trực tiếp ở đây. Đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều kế hoạch của chúng ta bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, với sự cố gắng của ban tổ chức, của tất cả chúng ta, của tôi và của bạn, chúng ta đã có mặt tại buổi lễ tuyệt vời này.
Phần thi áo tắm vốn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt đã không làm khán giả thất vọng. Với thiết kế thay đổi so với năm 2019, các người đẹp tôn trọng đường cong với bộ áo tắm họa tiết vỏ sò kết hợp dải khăn lụa. Kết thúc phần thi trình diễn bikini, các thí sinh bước vào phần catwalk với trang phục dạ hội. Vì xếp theo thứ tự bảng chữ cái nên Nguyễn Trần Khánh Vân, đại diện của Việt Nam, luôn là cô gái thi cuối cùng. Tuy nhiên, Hoa hậu 26 tuổi của Việt Nam vẫn luôn nổi bật và tự tin sải bước trình diễn. Nóng bỏng trong bộ bikini màu đỏ xuất hiện ở phần thi áo tắm, Khánh Vân đã chinh phục khán giả nhờ body chuẩn cùng cú xoay catwalk đầy thần thái. Đến với phần thi trình diễn trang phục dạ hội, người đẹp của Việt Nam diện trang phục mang tên Hùng Đông với thông điệp truyền tải nguồn năng lượng tích cực với tất cả mọi người. Có thể nói, với kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp, thần thái tự tin, Hoa hậu Khánh Vân đã chinh phục sân khấu Miss Universal và nhận được cơn mưa lời khen từ cư dân mạng quốc tế. Chàng Shad Factor gọi cô là lọ lem của cuộc thi và bình chọn cô có khả năng đăng quang Hoa hậu. Vị trí của Khánh Vân trên chuyên trang sắc đẹp uy tín Missology cũng liên tục thăng hạng và đang nằm trong top 10. Tuy nhiên, đối thủ của Khánh Vân năm nay cũng đầy nặng ký với người đẹp đến từ Romania, được Missology dự đoán cho ngôi vị Hoa hậu. Trong khi top 5 thuộc về các người đẹp của Puerto Rico, Ấn Độ, Venezuela và Philippines, đêm chung kết Miss Universal 2020 diễn ra vào tối 16 tháng 5 theo giờ Mỹ.
Chương trình Thời sự chiều sẽ tiếp nối với phần tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, sau một ngày nghỉ, hôm nay các tuyển thủ đội tuyển quốc gia trở lại với các bài tập trong đợt tập trung chuẩn bị cho những trận đấu cuối cùng tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Còn về tuyển U22 quốc gia đang trong giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games 31, trong chiều nay họ cũng ra sân tập tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Tuyển U22 Việt Nam đang trong giai đoạn xây dựng lực lượng nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31 và vòng loại U23 châu Á. Đó cũng chính là lý do danh sách triệu tập tại các đợt tập trung vừa qua luôn có sự góp mặt của nhiều cầu thủ mới. Họ phải nỗ lực rất nhiều để đáp ứng khối lượng vận động cũng như yêu cầu về chiến thuật tại đội tuyển. Cầu thủ Phạm Văn Luân cho biết.
Đợt tập trung lần này thì có rất là nhiều cầu thủ mới. Những cái bài tập trên đây với lại cùng với khu cấu huấn luyện thì nó khác rất là nhiều so với câu lạc bộ. Điều đầu tiên là các cầu thủ phải tập và làm quen dần với cái điều kiện ở ngoài Hà Nội. Hiện tại thì thời tiết rất là nắng nóng và ảnh hưởng rất nhiều đến thể lực của các em.
Việc tập luyện dưới thời tiết nắng nóng lên tới 36-37 độ C như tại Hà Nội suốt tuần qua khiến các cầu thủ nhanh chóng xuống sức, nhưng tất cả đều tập miệt mài để hoàn thành trọn vẹn giáo án, như chia sẻ của trung vệ Liễu Quang Vinh.
Trong nghề bóng đá thì bọn em luôn luôn thích nghi với những điều kiện thời tiết và cường độ tập luyện nặng nên là bọn em sẽ cố gắng vượt qua trong thời gian này theo giáo án của các thầy. Trong hai buổi tập vừa qua thì em cảm thấy có sự khác biệt là em được làm việc với tất cả những bạn giỏi và huấn luyện viên giỏi của Việt Nam. Cường độ tập luyện của bọn em thì rất là nặng nên là bọn em trong thời gian này bọn em rất là trân trọng những cái thời gian được tập luyện như vậy.
22 cầu thủ đội tuyển Futsal Việt Nam lên đường sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào 23 giờ tối nay với mục tiêu chinh phục chiếc vé dự World Cup lần thứ 2 trong lịch sử. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Dù các giải đấu thể thao đỉnh cao đang tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng các vận động viên vẫn tích cực tập luyện cho những mục tiêu quan trọng trong năm nay. Các tuyển thủ đấu kiếm quốc gia dù không thành công tại vòng loại Olympic Tokyo, nhưng trước mắt có nhiệm vụ ở SEA Games 31 và họ đang làm việc cùng chuyên gia Andrei Kolotilin. Trong khi đó, ban huấn luyện đội tuyển cầu lông trẻ quốc gia đang phải điều chỉnh giáo án bởi các tay vợt không thể tham dự hàng loạt giải đấu dự kiến diễn ra trong 2 tháng tới như giải vô địch trẻ quốc gia hay giải vô địch thanh thiếu niên toàn quốc.
Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, vùng núi có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ.
Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Hà Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.